Long xà diễn nghĩa, chương 244. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Triệu Quang Vinh lợi hại đột nhiên phát huy, đôi mắt phát sáng như mặt trời nhỏ khiến cho Vương Siêu cũng không ngờ rằng đôi mắt mình có chút đau nhức. Quyền Kinh có nói, danh gia giao đấu, lấy mắt đối mắt, đối mắt không lại đối thủ xem như đã thua một nửa. Trong Thiếu Lâm quyền thuật và đạo gia quyền thuật đều có nộ mục kim cương pháp, cự linh thần nhãn pháp, dùng gan heo, gan dê và của một vài loài động vật khác ăn vào sau đó lại phối hợp với nước thuốc dưỡng mắt xoa bóp mỗi ngày. Hành khí hành huyết, lâu ngày đôi mắt cường tráng có thể nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa mà không có chuyện gì. Ánh mắt Triệu Quang Vinh đột nhiên vận khí toát ra tinh quang bức người, không biết là Thiếu Lâm nộ mục kim cương pháp hay là đạo gia cự linh thần nhãn pháp. Gần đây Vương Siêu tu luyện nhân thể bát môn, đôi mắt là vị trí quan trọng nhất nên hiển nhiên cũng phải tu luyện mới đạt đến trình độ bất phôi. Không thể phá hủy, mặc kệ là Thiếu Lâm hay là đạo gia đều có bí thuật luyện mắt riêng. Nhưng đại khái là ăn đồ bổ phối hợp với nước thuốc, xoa bóp, châm cứu, nội hành khí huyết, tuy là như thế nhưng phương diện chi tiết lại rất ít người chú ý đến. Chẳng những không thể đạt đến trình độ bất phôi mà lại bị tổn thương thị lực. Vô luận là Thiếu Lâm nộ mục kim cương pháp hay là đạo gia cự linh thần nhãn pháp đều bị thất truyền, phai mờ trong lịch sử, Vương Siêu hiện tại cũng mới bắt đầu lục lọi nghiên cứu mà thôi. Nhưng Triệu Quang Vinh lại có được bí pháp này, luyện được đôi mắt lợi hại vô cùng, so với bất phôi trong truyền thuyết cũng không có khác xa nhau lắm. Quả thực đôi mắt của Triệu Quang Vinh khi vận khởi khí huyết, xoay tròn con ngươi có thể nhìn ánh mặt trời giữa trưa nửa giờ mà mí mắt không chớp một chút, cũng không chảy nước mắt một giọt. Đôi mắt là vua của thân thể, tinh khí thần của con người đều nằm trên đôi mắt, nếu luyện đến cảnh giới bất phôi thì khi đối địch có thể trấn nhiếp bằng ánh mắt, hiển nhiên giành được một phần lợi thế. Trong nháy mắt Triệu Quang Vinh và Vương Siêu giao đấu, thì cho dù với khả năng Vương Siêu cũng chịu ít thiệt thòi trong đợt đối mắt này, bị mất một điểm lợi thế, cho nên một chiêu của Triệu Quang Vinh đoạt được thế, chân đạp trường quyền thất tinh thế, tay đánh thần quyền thế, thân thể xuyên toa như một vì sao trụy lạc lấy xu thế lôi đình vạn quân tiến công. Trong nháy mắt khi Triệu Quang Vinh phát động tiến công, thì trái tim Vương Siêu bị kìm nén một chút. Cảm thấy quyền của đối phương được kình phong quấn quanh như một cái mũi khoan đâm thẳng vào trái tim của mình. Chuyện được copy tại choang.com, nắm tay chưa đến nhưng kình phong đã đến trước. Thần quyền thế của Triệu Quang Vinh đánh ra thì kình phong phía trước nắm tay không như sóng biển mà ngưng tụ thành mũi khoan ác liệt không tạo ra một tiếng gió nào, có thể thấy công phu này đã đạt đến tình trạng lấy giả loạn thật. Lấy minh thay ám, quyền phong như mũi khoan không tiếng động, là vì tốc độ quyền rất nhanh, hơn nữa trong nháy mắt cánh tay di chuyển thì không khí phía trước quyền ngưng tụ lại không tan. Giống như một viên đạn được bắn ra, công phu minh kình có thể luyện đến tình trạng vậy, có thể nói là đạt đến đỉnh rồi, cũng chính là công phu đạp đất bố cương. Thái tổ trường quyền thất tinh thế của Triệu Quang Vinh đúng là một dạng như vũ bộ trong đạo gia. Trong nháy mắt đối mắt hắn dùng cự linh thần nhãn pháp của đạo gia mà hắn khổ luyện chiếm được thượng phong. Sau đó xuất thủ toàn lực không giữ lại chút nào. Hắn muốn đánh bại Vương Siêu chỉ trong một chiêu. Bởi vì cơ hội như thế này rất khó có được. Bóp, thần quyền thế của Triệu Quang Vinh đã đánh vào phía trước trái tim Vương Siêu. Chỉ kém chút xíu nữa là đụng vào áo Vương Siêu. Một chiêu đắc thủ khiến cho trong lòng Triệu Quang Vinh mừng rỡ. Ra tay nhạy cảm của hắn trong 1% giây đã cảm nhận được nhiệt độ của làn da trước ngực Vương Siêu. Chỉ tiếc, nếu là quyền sư bình thường, co dù là Uất Tần Đường Liên Khê dưới xu thế mất thượng phong như vậy cũng khó có thể thoát được chiêu này. Nhưng hôm nay hắn đụng phải Vương Siêu, ngay khi thần quyền thế sắp chạm vào làn da Vương Siêu, thì Triệu Quang Vinh cảm giác được nắm tay hắn như bị một lực lượng mạnh vô cùng đẩy qua một bên. Lực xoay tròn đẩy qua một bên này, căn bản không thể nào kháng cự lại được, giống như địa cầu tự xoay, Không những nắm tay hắn bị đẩy xoay tròn qua một bên mà cả thân thể cũng bị ảnh hưởng muốn quay tròn như con quay. Thì ra khuỷu tay Vương Siêu đã đặt trước trái tim, đồng thời hai tay dùng bão thế ngăn cản thần quyền của Triệu Quang Vinh đẩy sang bên phải. Giống như dùng thế không thúc đẩy viên đá lớn nặng 10 vạn cân xoay tròn. Bàn lan thế trong thái cực quyền, trước ngăn sau chuyển, Vương Siêu ở trong tình thế chỉ mành treo chuông lại không tránh né chút nào đã có thể chuyển đổi mục tiêu công kích ra khỏi trái tim. Triệu Quang Vinh cũng thật không ngờ thái cực quyền thế của Vương Siêu lại luyện đến tình trạng như vậy. Chiêu thức bàn lan thế hóa giải thần quyền cho dù là Dương Lộ Thiên, Vương Tông Nhạc đối trận hôm nay cũng không thể làm tốt hơn hắn. Không ổn, bị Vương Siêu dùng quyền chuyển mục tiêu công kích làm cho cước bộ của Triệu Quang Vinh bị loạn. Thân thể xoay tròn, lập tức mãnh kình trong tim hắn bộc phát, trái tim bùm một tiếng làm cho máu huyết toàn thân như trăm sông về biển. Ngưng tụ về đan điền, trong nháy mắt dùng tọa kim loan ổn định lại thân thể, sau đó lại dùng thất tinh bộ lui về sau 7 bước. Thân thể xuyên toa thoát khỏi khoảng cách Vương Siêu có thể phản kích. Ngay khi hắn cho là đã thoát khỏi phạm vi công kích thì bên tai nghe được tiếng cười lớn của Vương Siêu. Hai tay hoành ngang, cung tiến bộ vọt tới trước giống như xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt Triệu Quang Vinh. Hai khuỷu tay ôm tròn thân duỗi về phía trước như dài hẳn ra mà chụp về phía hắn. Một thức này vừa là hổ phác hổ bão đầu trong hình ý mà lại giống như phong bế. Bão hổ quy sơn trong thái cực quyền, ánh mắt Triệu Quang Vinh lạnh lùng thu hai tay lại bên hông. Thân thể như một cây nến mềm xuống để cho Vương Siêu ôm chúng khoảng không. Một thức này chính là khâu lưu thế trong thái cổ trường quyền. Như một tòa núi sụp đổ hóa thành nước chảy, vừa mềm vừa cứng, gặp mạnh thì mềm mà gặp mềm thì lại cứng. Vương Siêu ôm chúng khoảng không cũng không dừng lại. Với quyền thuật của hắn kéo dài bất tận, thì đương nhiên phía sau còn có hậu chiêu. Hai cánh tay từ động tác ôm đột nhiên chuyển đổi như một khối đá lớn hạ xuống. Hai tay còn chưa đánh xuống đã khiến cho mặt đất chấn động. Tóc của Triệu Quang Vinh bị kình phong làm cho bay loạn. Cùng lúc đó Triệu Quang Vinh cảm giác được trên đỉnh đầu hắn có một luồng khí lưu thật lớn. Như thiên trụ sụp đổ tiến vào trong quần áo hắn. Làm cho quần áo trên người hắn phồng lên như cái trống. Bính bính bính, những nút áo trước ngực hắn vì kình phong quá mạnh rốt cục bị bức bay ra ngoài. Sau đó quần áo trên người hắn cũng bị kình phong quá lớn bị đánh thành 4-5 mảnh bay ra xa. Một chiêu pháp hổ hổ bão đầu này của Vương Siêu chuyển hóa thành đại xuất bi thủ. Bên trong ẩn chứa đảo tài bi từ trên đánh xuống có kình phương cương khí quán trú vào. Làm cho mái tóc Triệu Quang Vinh bay loạn, quần áo trên người cũng bị đánh vỡ lộ ra làn da mạnh mẽ trắng sáng bên trong. Công phu người này sao có thể luyện đến cảnh giới như vậy? Sao có thể, thể lực, lữ úc bộc phát mạnh mẽ vượt qua suy cực hạn có thể có được? Không có khả năng, không có khả năng, chẳng lẽ Đông Á đệ nhất quốc thuật tông sư lợi hại vậy sao? Ta không tin, tuyệt đối không tin. Cho dù là lực bộc phát của Đường Từ Trần cũng không thể làm cho ta trở thành như vậy. Triệu Quang Vinh đối mặt với uy thế của Vương Siêu thì trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trong lòng âm thầm hô lớn, đồng thời dưới áp lực cường đại, sinh tử kích thích cũng làm cho sự ngang bướng ẩn giấu trong lòng hắn hơn 10 năm bộc phát. Đối mặt với uy thế kinh khủng của đảo tài bi thì trong yết hầu hắn phát ra âm thanh rung trời như sét đánh giữa khoảng không. A, âm thanh mạnh mẽ làm cho lỗ tai rất nhiều người xung quanh ong ong phản ứng theo. Sau đó ôm đầu hét to, những người đến gần sân luận không có võ công hoặc là không có dùng đại thánh thung rèn luyện lỗ tai đều bị tiếng giống to này phá rách màng nhĩ. Bên trong lỗ tai chảy ra ít máu, một chiêu tọa kim loan chợt lóe lên, hai tay Triệu Quang Vinh tạo hình như một đầu dã thú. Đồng thời 10 đầu ngón tay của hắn có cái mở rộng, có cái cong vào trong sắp hàng, như hàm răng của dã thú, thái tổ trường quyền thú đầu thế, phành, mặt đất dưới chân bị áp lực mà vỡ nát, từng khối đất to khoảng cái đầu bay lên, bắn tung tóe ra xung quanh, Triệu Quang Vinh dùng thú đầu thế đón đỡ đảo tài bi của Vương Siêu làm cho hai chân bị đánh ngập vào đất gần một thước. Giày dưới chân, quần áo cũng bị rách nát không còn bộ dáng gì nữa. Sau khi tiếp được đảo tài bi của Vương Siêu thì 10 ngón tay của hắn như răng nanh cắm trên cổ tay Vương Siêu nắm lên cao. Sát chiêu thiên cẩu thôn nhật trong thú đầu thế cũng là bí thủ trong thái cổ trường quyền. Thắt lưng xông lên trước, xương sống bốc lên, hai tay nắm chặt hạ xuống dùng thành động tác nuốt xuống đầy quỷ bí mà độc ác. Hơn nữa lại bộc phát lực lượng toàn thân, chiêu thức đại khai đại hợp giống như thiên cẩu thôn nhật. Chiêu này cùng với long đằng xà giữa trong long xà hợp kích có chút tương tự. Hai tay một long hình một xà hình giao hợp cắn nuốt. 10 ngón tay như răng nanh cắn xé. Trong hình ý quyền cũng có chiêu thức tương tự gọi là song xà khởi hào. Ánh mắt Vương Siêu híp lại chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ. Một thức vô cực không không đãng đãng. Toàn thân vô lực mềm nhẹ như tơ làm cho thú đầu thế thất bại. Sau đó bão đan tọa khố làm kim đan trong bụng bạo khai đưa khí huyết đến hai tay. Hai tay vốn mềm như tơ bỗng nhiên phát động, dao động khuỷu tay, đạn cân, bùng nổ các khớp ngón tay. Đầu tiên bàn tay đen như thiết sau đó đổi thành đỏ tươi như máu. Khí huyết bùng nổ liền đánh vỡ 10 ngón tay như răng nanh của Triệu Quang Vinh. Cầm nã chảo khu của Triệu Quang Vinh coi như là cương bổng bị hắn nắm cũng phải có 5 dấu tay thật sâu nhưng bàn tay của Vương Siêu đầu tiên mềm nhũn sau. Đó bùng nổ kình khiến cho 10 ngón tay của hắn bắn ngược trở lại. Đồng thời Vương Siêu nương theo 10 ngón tay bị bắn ngược lại của Triệu Quang Vinh. Thân thể hắn co rút lại, cơ thịt co lại thành một khối. Thân thể cao từ 1m8 rút nhỏ thành đứa bé chỉ khoảng 10 tuổi nương theo thú đầu thế chui vào trong bụng Triệu Quang Vinh. Người đã muốn thiên cẩu thôn nhật thì ta thuận nước đẩy thuyền. Làm thành thủy xà nhập giản cho ngươi nuốt vào xem ngươi phá giải như thế nào. Thủy xà nhập giản của Vương Siêu chính là một chiêu bát quái xà hình khéo léo nhanh nhẹ giống một con rắn nhỏ chui vào trong cây cỏ bên dưới đáy. Một thoáng đã mất bóng dáng. Không ổn thú đầu thế của Triệu Quang Vinh bị phá giải đánh văng ngược ra. Sau đó hai mắt hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn theo Tôn Yết Thế tiến vào trong lồng ngực mình không thấy tăm hơi. Trong ánh mắt của hắn, một chiêu chui vào lòng của Vương Siêu như đưa chính mình biến mất. Công phu tiểu xảo linh lung lại có thể luyện đến tình trạng như vậy sao? Nhất là quyền pháp của Vương Siêu vừa rồi mạnh mẽ, cường mãnh như mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, kình phong đánh nát quần áo hắn lại đánh hai chân hắn ngập vào trong đất nhưng trong nháy mắt lại khéo léo giống như một giọt thủy ngân thật nhỏ. Nơi nào cũng có thể chui vào. Biến hóa cực hạn như vậy căn bản không nên xuất hiện trên cùng một người. Bất quá Triệu Quang Vinh không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy xương sống mình tê dần. Một luồng khí lạnh vọt thẳng lên thiên linh cái khiến cho tóc hắn dựng đứng lên như điện giật. Thì ra Vương Siêu vừa chui vào lòng hắn đã dùng chiêu du hóa hiểm luồn ra sau lưng hắn rồi dùng chiêu hậu hải để băng quyền đánh xuống xương cụt của hắn. Lần này nếu bị đánh trúng thì xương sống của hắn sẽ bị nát bấy. Thậm chí đánh lòi ra ngoài cơ thể. Băng quyền ác độc nhất trong hình ý quyền chính là hậu hải để băng. Ai trúng chiêu này sẽ chết ngay lập tức. Nếu may mắn không chết thì cũng phải bị tê liệt cả khoảng đời còn lại. Cũng may rằng tinh thần hắn mẫn cảm vô cùng. Lỗ chân lông toàn thân có thể nghe kình giò kình một thước quanh thân thể. Quyền phong vừa chuyển thì hắn cả kinh, thân thể nhảy ra như ngựa nhảy qua suối, khỉ búng khỏi cây mà nhảy về phía trước, lần này hắn nhảy lên như một con khỉ thật lớn, nhưng vừa rơi xuống đất hắn lại cảm giác được vị trí xương cụt vẫn còn nắm trong mục tiêu công kích. Băng quyền của Vương Siêu như một viên hỏa tiễn có mắt theo hắn như bóng với hình, làm cho hắn không có cơ hội thở dốc nào, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Triệu Quang Vinh bị ép buộc như vậy đột nhiên nổi giận. Xoay người lại thi triển một chiêu bí thủ chuyển bại thành thắng trong thái cổ trường quyền mai phục thế. Cách chương.